Rồi bây giờ tất cả, bây giờ mời hết tất cả quý vị,
những người nào trong thực tập thì chúng ta có cái chai thức ăn của mình. Quý vị để cái chai thức ăn màu trắng, màu vàng để qua một bên. Bây giờ mình chỉ sử dụng cái chai nước đỏ thôi. Thì chúng ta sử dụng hôm nay đối với những người mà đã bắt đầu đi vào cái con đường chuyển hóa của mình. Khi mình bắt đầu thực tập chuyển cái loại thức ăn của mình thì mình phải thực tập luôn cái việc chuyển cái cách thức ăn, cái cách sức sinh hoạt và cái suy nghĩ của mình. Thì như vậy nó mới chuyển được từ trong ra ngoài, từ cái bộ chỉ huy ra đến bên ngoài. Thì chiều nay thì chúng ta sẽ học sâu hơn, quý vị sẽ được thấy nó rõ hơn. Bây giờ thì chúng tôi chỉ điểm qua một vài cái để cho chúng ta thấy. Thứ nhất là về thời điểm. Thứ nhất là về thời điểm, chúng ta phải làm sao nuôi dưỡng mình trong cái khoảng giờ này. Tại sao? Thì chúng ta sẽ phải học sâu hơn. Vì căn bản là chúng ta biết rằng đây là cái giờ trung đạo, giờ cân bằng nhất của giờ dương. 12 giờ trưa là cái giờ mặt trời nó nằm ngay chính giữa, là cái giờ mà năng lượng nó cao nhất, mạnh nhất và cân bằng nhất trong cái thời điểm ban ngày của chúng ta. Thành đó là thứ nhất, thời điểm. Thì từ nay về sau quý vị phải làm sao xem được cái bữa ăn chính trong ngày của mình phải đúng vào cái giờ này. Thì lúc đó mình mới hy vọng rằng mình có được một cái đời sống cân bằng trở lại. Còn về thời điểm mà mình đã làm sai rồi nha, rồi mình lại không coi cái bữa ăn này là bữa ăn chính của mình nữa. Quý vị ăn ngày một bữa, hai bữa, ba bữa, năm bữa gì không cần biết. Nhưng mà cái bữa ăn chính yếu nhất của mình trong ngày phải nằm vào cái thời điểm này. Thì như vậy chúng ta xem thử coi thực tế trong đời sống hàng ngày của chúng ta đã làm được đúng hay vậy chưa? Thì nếu chưa thì phải tập điều chỉnh lại, chuyển nó lại cho đúng. Thứ hai là cái cách thức. Bây giờ nội quý vị ngồi xuống như hồi nãy mình nói rồi, tức là tất cả những bệnh lý đều do cái sự bất quân bình, mất thăng bằng mà ra, phải không? Thành ra bây giờ chúng ta ăn là lúc chúng ta làm gì? Chúng ta đưa vào thêm, chúng ta nuôi dưỡng thêm, mà nuôi dưỡng cả cái phần thân thô lẫn cái phần thân vi tế của mình, cả hữu hình lẫn vô hình. Thế đấy mà khi mà chúng ta ngồi xuống chúng ta ăn, chúng ta không chịu ngồi cho nó ngay ngắn, chúng ta đi chả bao giờ được ngay ngắn. Tức là như vậy mình đưa thêm vào, mình làm cho nó càng nghiêng ngửa hơn. Thành ra khi chúng ta ngồi xuống phải ngồi cho thật là ngay ngắn. Quý vị ngồi dưới đất chạy bẹ cũng được, ngồi trên cái đòn cũng vậy, ngồi trên ghế cũng vậy. Làm sao làm, ngồi kiểu nào ngồi, nhưng mà phải ngồi cho nó ngay ngắn là việc trước hết. Khi mình có ngồi ngay ngắn rồi thì nó lúc đó nó bắt đầu cân bằng, và mình tiếp tục nuôi dưỡng vào, tức là mình nuôi dưỡng cái sự cân bằng của mình. Và khi nó cân bằng rồi thì tự nhiên nó sẽ lỏng lẻo, phải không? Không bên nào bị chèn ép, không bên nào bị co thắt. Thành ra lúc đó tất cả các cái hệ thống đường ống của mình, từ cái đường ống to nhất là đường ống của hệ tiêu hóa bài tiết, cho tới cái đường ống nhỏ như là mạch máu, cho đến cái đường ống nhỏ nhất như là các cái sợi dây thần kinh của mình, nó cũng sẽ được thư giãn thông thoáng. Thành ra tín hiệu vào, tín hiệu ra, dinh dưỡng vào, cặn bã ra, vân vân, nó đều được đi một cách thông thoáng, cân bằng, và nó tới tận điểm của nó, không bị cản trở chỗ nào cả, không bị lạc đường, không bị chèn ép gì nào cả. Thành ra ngồi cho cân bằng nó sẽ giúp cho mình rất nhiều. Sau khi quý vị ngồi cân bằng xong rồi thì nó tự động nó sẽ thả lỏng ra, nó sẽ thư giãn ra. Và bước kế tiếp của mình là tập trở về lắng nghe hơi thở của mình, để mình hít làm sao cho nó sâu, làm sao cho nó chậm. Để làm gì? Để cho nó đầy đủ dưỡng khí. Tại vì khi quý vị đưa chất dinh dưỡng vào mà không có dưỡng khí thì nó cũng biến thành rác. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị có hai cây củi, phải không? Mình có hai cây củi mà bây giờ mình đốt lên. Hai cây củi bằng nhau về trọng lượng, về kích thước, mà một cây mình có đầy đủ dưỡng khí, mình đốt cái lò nó thông thoáng thì mình thấy nó ra sức nóng nhiều. Nó đâu có khói đen, nó đâu có để lại tro than bao nhiêu. phải không? Còn ngược lại cũng y chang cái cây củi đó mà mình đút vô cái lò nó ngột ngạt, nó không đủ dưỡng khí, thì mình thấy gì? Khói đen nguồn ngột, phải không? Mình nấu ra nó để lại cho mình toàn là tro với than, mà sức nóng không bao nhiêu cả. Thì tương tự như vậy, tất cả những cái thức ăn mình đưa vào mà mình không có cái hơi thở, không có cái dưỡng khí, thì nó sẽ không biến thành ra năng lượng để cung ứng cho đời sống mình, mà có khi nó để lại rác rưới cặn bẩn chất độc. Do vậy cái bước kế tiếp là phải lắng nghe cái hơi thở của mình, thả lỏng nó ra thật là sâu, thật là chậm. Thì như vậy chúng ta thấy chúng ta đi từ cái gì? Chúng ta đi rõ ràng cũng theo cái bước này, ngồi lại cho ngay ngắn cân bằng. Thì tự nhiên nó sẽ lỏng lẻo, nó thư giãn, nó lưu chuyển thức ăn vô, chất độc ra, cân bằng hết hơi thở của mình, phải không? Và cuối cùng là gì? Mình mang cái sự tỉnh thức, cái sự có mặt của mình về trọn vẹn với mình. Trọn vẹn với mình. Tại vì khi mà mình không có mặt trọn vẹn thì làm sao? Lát nữa mình đưa thức ăn vào đây mà mình chưa đưa nữa, mình cầm cái chai nước trước mặt mình cầm cái đĩa thức ăn trước mặt mình mà mình không nhìn thấy nó cho kỹ, mình không nhìn nó cho kỹ thì làm sao mà mình nếm được, mình thưởng thức được cái tầng năng lượng trên cao này? Mình chờ đưa vào với miệng mình mới nếm được thì mình đã đánh mất cái phần trên cao này rồi. Còn khi mình cầm cái phần thức ăn của mình ngay trên tay mình mà mình nhìn nó cho đàng hoàng, cho rõ ràng thì mình đã tiếp nhận được cái phần thực phẩm này ở cái tầng năng lượng cao rồi. Mình đã nhìn thấy màu sắc, mình đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Phải không? Đó, thì như vậy là chưa đưa vào miệng mà nó đã bắt đầu nó lấy được thông tin rồi. Và khi mà mình bắt đầu đưa vào miệng nữa thì nó lại càng lấy được nhiều hơn, rõ hơn, cái mùi nó sẽ không bị thoát ra ngoài, nó lên lỗ mũi của mình, cái vị nó trọn vẹn. Rồi từ đó mình mới bắt đầu nhai cho chậm, nhai cho kỹ. Phải không? Thành ra chúng ta thấy ngồi cho ngay ngắn, thư giãn lỏng lẻo, hít thở cho sâu, cho chậm, và chúng ta trở về có mặt trọn vẹn cho mình. Thì đó mới là cái bước đầu tiên thôi, chưa đụng gì tới thực phẩm cả. Là mình đã phải làm như vậy, là nó đã nuôi dưỡng mình, nó đã điều trị cho mình rồi. Phải không? Thành ra mình xem thử coi trong đời sống hàng ngày mình đã làm được như vậy chưa? Nếu chưa thì tất yếu là mình sẽ bị rối rắm, bất quân bình, bế tắc, bệnh lý, nhơ bẩn là chuyện bình thường. Kế đến là mình phải, khi mà mình nhìn cái thực phẩm của mình bên ngoài á, thì quý vị sẽ thấy cái ví dụ ở trên này. Trong cái ví dụ này là mình sẽ có ba cái ly thủy tinh hay là ba cái hũ keo bằng thủy tinh mình rửa cho sạch. Và quý vị chỉ để vào đó chả có cái gì cả. Nước lọc mình uống bình thường và vài muỗng cơm mình ăn rất là bình thường. Xong cái mình đánh số 1, số 2, số 3. Mình đậy nắp lại, mình để ba góc khác nhau. Mỗi một ngày trôi qua cho đến ngày thứ 7, quý vị sẽ thấy kết quả nó khác nhau. Nhìn không kỹ lắm nhưng mà mình cũng thấy nó khác, phải không? Bên này nó trắng trẻo, đẹp đẽ, tròn trịa. Bên này nó bắt đầu nó đen, nó khô. Bên này thì nửa này nửa kia. Điều gì đã làm cho nó thay đổi như vậy? Trong khi mình bỏ vào vẫn là cơm và nước rất là bình thường. Thì như vậy trong cái hũ thứ nhất, mỗi ngày mình đi ngang, mình nhìn nó với một ánh mắt thiện cảm, trân quý. Hay là mình nở cho nó một nụ cười. Hay là mình nói với nó một cái lời dễ thương. Nói chung là mình gửi vào đó một cái năng lượng tích cực, trân quý. Một cái năng lượng tích cực, trân quý. Tại sao? Tại vì nếu không có nó mình không tồn tại. Phải không? Nếu không có nó mình không tồn tại. Và đây là cái căn bản nhất, cơm và nước thôi. Chưa nói là cái gì cao sang, chưa nói là thịt cá, trứng sữa hay là những cái chất gì dinh dưỡng cả. Đây là cái căn bản nhất trong đời sống của mình. Không có nó mình không tồn tại được. Thành ra mình nhìn nó, mình mỉm cười với nó, hay mình nói với nó một cái lời rất là trân quý, tức là mình gửi vào nó một cái năng lượng tích cực, thì nó sẽ biến ra như vậy. Tức là cơm nó sẽ tròn ra, nước nó sẽ nở lên. Mà nếu mình mở nắp ra thì mình sẽ ngửi cái mùi hương thơm giống như mình ủ cơm rượu. Ngược lại, nếu như mỗi ngày mình đi tới, mình nhìn nó một cái, mình trợn mắt, thay vì mình nở nó nụ cười, mình nhăn mặt ha, thay vì mình nói với nó một cái lời trân quý, yêu thương, cảm ơn, bây giờ mình biểu môi, mình lè lưỡi, hay mình nói ngán quá, chán quá. Tại sao? Mình thì có thể ít, nhưng mà mấy đứa càng nhỏ bao nhiêu, càng nhiều bấy nhiêu, cái người càng đầy đủ bao nhiêu, sung túc bao nhiêu là càng vi phạm cái này nhiều bấy nhiêu. Là tại vì ngày xưa mình đói, mình khổ thì cơm nguội, cơm cháy cũng ngon, phải không? Khoai lang, khoai mì cũng được. Nhưng mà ngày nay mình đầy đủ rồi, bữa nào cũng lên nhìn thấy cơm ấy, bữa nào cũng thấy cơm ấy, nó ngán, có phải có phở, có hủ tiếu, phải có mì xào, phải có pizza, phải có cái gì đó. Nhất là những cái đứa nhỏ mà nó trẻ, bây giờ nó lớn lên nó đầy đủ quá, sung túc quá, phải không? Thì bữa nào cũng lên nhìn thấy cơm cho nó trợn mắt, nó le lưỡi, biểu môi. Tức là mình đưa vào đó, có mặt cho nó nhìn thấy nó, nó mình đưa vào một cái năng lượng tiêu cực, không có sự trân quý, thì nó biến ra cái hạt cơm nó khô queo, nước nó biến mất và nó bắt đầu nó mọc mốc đen thui. Mở nắp ra thì mình ngửi cái mùi hôi thối. Có lẽ mình không bị mắc phải cái này nhiều, nhưng mà cái trường hợp thứ ba là hầu như 70-80% mình vi phạm. Là gì? Tức là cái hũ này mình bỏ ngơ, mình không thèm nhìn tới nó, không để ý tới nó, chỉ có việc là không thèm để ý tới nó thôi ha. Chỉ có cái việc là không thèm để ý tới nó thôi là mình đã thấy 50%, 50% tối thiểu thực phẩm của mình nó đã biến thành mốc meo hôi thối rồi. Thì như vậy mình thấy rằng khi mình có cái thực phẩm trong tay mình, trước mặt mình, có bao giờ mình để tâm trọn vẹn cho nó không? Rồi khi mình múc cái muỗng cơm, mình đưa cái muỗng nước vào miệng mình có mặt trọn vẹn cho nó không? Tại vì lúc mình có mặt, mình có cái thức ăn trước mặt mình, hay khi mình bỏ vào miệng mình mà cái đầu mình nghĩ ở chỗ khác, tức là mình không có mặt cho nó rồi, thấy không? Thì cái này là cái chúng ta vi phạm nhiều nhất. Thì quý vị thấy nó nằm bên ngoài, nó chưa vào cơ thể mình, nó chưa phản ứng cái gì cả, 50% nó đã biến thành mốc meo hôi thối, tức là nó biến thành rác rồi. Huống chi nó vào miệng mình, nó còn tiếp xúc với bao nhiêu cái men tiêu hóa, dịch tiêu hóa, nó còn bao nhiêu cái phản ứng xảy ra. Hay là thức ăn, thức uống mình nó phải đơn giản như mình nghĩ vậy, phải thịt, cá, trứng, sữa, cái thứ gì thơm, ngon, dinh dưỡng. Mà mình đâu có nghĩ rằng cái thứ càng thơm, càng ngon, càng dinh dưỡng bao nhiêu thì nó càng biến thành chất độc nhiều bấy nhiêu. Quý vị để miếng cơm trắng ra, và mình để miếng thịt ra, mình để miếng rau ra, thử xem cái nào nó thành vi trùng, thành giòi, thành ra cái mùi hôi khí độc nhanh nhất và nhiều nhất. Thấy chưa? Đây là cái đơn giản nhất mà nó còn như vậy. Huống chi là những cái thứ mà mình nghĩ càng dinh dưỡng bao nhiêu, càng nhiều bao nhiêu là càng chết mình bấy nhiêu. Thành ra có mặt cho nó trọn vẹn trước khi đưa vào và trong khi mình đưa vào. Đó là lý do tại sao mà mình phải nhìn nó, trân quý nó. À, trong quá trình mình ăn, mình phải để cho nó thiệt chậm, thiệt kỹ, nhai thiệt chậm, thiệt kỹ. Thì đó là mới cái bước bên ngoài thôi. À, bước bên ngoài. Thì kế đến thì quý vị sẽ làm cái thủ tục gì? Tức là tùy theo tôn giáo nào quý vị có. Quý vị có thể là niệm Phật, niệm Chúa, niệm Thánh, niệm ai không cần biết. Nhưng mà thực sự cái sự niệm này nó không quan trọng. Cái quan trọng là mình có tôn trọng, trân quý mọi pháp xung quanh mình không? Yeah. Mình có sự tôn trọng và trân quý mọi pháp xung quanh mình không? Cái quan trọng nhất là thức ăn của mình. Dĩ nhiên trong ba cái nhu cầu quan trọng nhất của mình là nhu cầu ăn, rồi mới tới nhu cầu mặc, rồi mới tới nhu cầu ở, hay là nhu cầu ngủ. Yeah. Thì đó gọi là ba cái nhu cầu thiết yếu nhất trong đời sống của mình. Mà ba cái nhu cầu thiết yếu đó thì cái nào là cái tối quan trọng nhất? Cái ăn. Mình có thể không có nhà ở, mình ở ngoài gốc cây cũng được ha. Mình ở ngoài hang đá cũng được đó. Mình có thể không có áo mặc, mình mang bao bố cũng được, mình mang vỏ cây cũng được, mình lấy lá chuối mình kết cũng được. Nhưng mà mình không thể thiếu cơm ăn, thiếu nước uống. Nhìn được vài ba ngày tuần lễ, người nào tập thì giỏi lắm được vài ba tháng thôi, nhưng mình không thể nhìn được mãi. Thành ra đó là cái nhu cầu thiết yếu nhất. Thì mình trân quý là mình trân quý cái đó. Thành ra quý vị dành cái thời gian mà khi mà quý vị để 1-2 phút quý vị niệm Phật, niệm Chúa, niệm Thánh, đó là chẳng qua là việc những cái người đó là những người đã chỉ dạy cho mình ha, đã để lại cho mình biết cái tầm quan trọng của nó như vậy. Và không riêng gì thực phẩm, cái bàn mình sử dụng, cái ghế mình ngồi, cái áo mình mặc, cái xe mình đi, tất cả mọi pháp đó mình phải biết trân quý nó. Thì mình sẽ được giải thích rõ hơn tại sao trên nguyên tắc căn bản của vũ trụ là lực hấp dẫn thôi. Mình trân quý nó tức là mình đem nó đến. Còn mình không trân quý nó, mình đẩy nó ra, mình coi thường nó, tức là từ từ mình đẩy nó đi. Khi mình trân quý nó là năng lượng tích cực thì mình chiêu cảm từ trường tích cực đến. Khi mình không trân quý nó, tức là mình cho nó có năng lượng tiêu cực, mình đẩy nó ra, mình làm nó nhơ bẩn, thì như vậy mình sẽ bị những cái nhơ bẩn. Thành ra siêu khi mà mình làm như vậy rồi á, thì chúng tôi sẽ có những cái bài thực tập trong này ha. Thì mai mốt thì quý vị sẽ có thể vào trong cái trang sống chánh niệm mình xem. Nhưng mà ở đây thì chúng tôi chỉ đọc sơ qua cho quý vị. Tức là sau khi mình làm hết những cái thủ tục đó rồi, trước khi mình đưa cái thức ăn vào miệng mình, thì mình bắt đầu cầm cái phần thức ăn của nó lên, mình nhìn ha, mình nhìn cho đàng hoàng, cho trân quý, mình cầm trong tay của mình. Xong bắt đầu mình mới thầm đọc. Thứ nhất, thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và nhiều công phu lao tác khó khổ. Chứ không phải là một người làm nên cái thực phẩm này, cả vũ trụ ha, làm nên cái này cho mình. Thì như vậy đó là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời, của muôn loài và nhiều công phu lao tác khó khổ. Để mình thấy được rằng mình có phước báo, mình phải góp phần và nó nuôi dưỡng mình, thì mình phải có nhiệm vụ nuôi dưỡng lại nó. Nó gìn giữ mình phải có nhiệm vụ gìn giữ lại nó. Thứ hai là xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn. Xin nguyện ăn trong chánh niệm và với lòng biết ơn để xứng đáng thọ nhận cái thực phẩm này. Tại vì khi mình không chánh niệm, tức là mình không có mặt trọn vẹn cho nó, thì như hồi nãy mình nói đó, tức là nó biến thành rác rưới chất độc rồi. Thì chưa kể nữa là nó vào cơ thể mình, nó không đủ cái thời gian để tiếp nhận thông tin, thì làm sao nó gửi thông tin ra để nó xử lý. Rồi mình có trân quý nó, tức là mình gửi ra năng lượng tích cực thì mình mới nhận lại cái năng lượng tích cực. Thành ra mình phải chánh niệm và trân quý nó là như vậy. Thứ ba là khi mình ăn thì mình phải tập nhận diện và chuyển hóa những cái tâm hành, những cái thói quen, những cái tập khí cũ của mình. Đặc biệt là tham sân si. Tại sao? Tại vì giả sử như giờ khi mình đang đói, khi mình đang đói, mình không có cái gì để ăn hết, thì tay chân mình nó run rẩy, mắt mình nó hoa, rồi mình nó bủn rủn. Nếu như mình có một miếng khoai lang, miếng khoai mì hay miếng cơm bình thường, thì mình chỉ cần ăn một tí xíu à, cho nó đủ có tí xíu năng lượng thôi. Nhưng mà giả sử cái món đó là phở, là hủ tiếu, là pizza, là cái gì đó nó ngon, thì mình đâu có ăn một tí đâu, phải không? Mình ăn cho no, có khi mình còn làm tới thêm một tí xíu nữa. Thành ra từ đó cái lòng tham của mình nó luôn luôn nó có, mà mình không biết nhìn, mình không biết chặn nó là có chừng nguy hiểm. Mà khi mà mình tham, khi mà mình tham mà không đáp ứng được thì sao? Mình sinh ra sân si bực bội. Mà dễ giàu gì cái gì mình muốn được đâu, quý vị thấy chưa? Không dễ giàu gì mình muốn được hết trơn đó. Tức là chẳng hạn như quý vị thấy trong vũ trụ này á, trong vũ trụ này nó luôn luôn có cái quy luật hai mặt của tất cả các pháp như chúng tôi nói quý vị á. Tức là chẳng hạn như quý vị thấy cái cây nó đang đứng, phải không? Mình thích, mình thấy nó đẹp, mình thích. Thì sao? Mình nắm mình kéo vào mình. Khi mình kéo vào mình thì nó có một cái lực ngược lại, nó bung ra. Tất cả các pháp có hai mặt mà. Chứ sáng giờ nó cái gì nó không phải cân bằng hết trơn đó. Thì như vậy, nếu giả sử mình để nó yên nguyên nó không sao, hay là mình không thích nó, mình trung bình. Còn mình thích nó thì càng thích bao nhiêu là càng muốn nắm, càng muốn níu, càng muốn kéo về mình, phải không? Nhưng mà khổ thay, mình càng thích, càng níu, càng kéo bao nhiêu thì một cái lực ngược lại nó đẩy ra. Thành ra mình càng tham bao nhiêu, càng tích lũy bao nhiêu, chạy ra là những gì mình mong muốn không bao giờ được. Ngược lại, mà khi không được thì mình tin sao? Mình sân si bực bội, khó chịu. Thì khi mình sân si bực bội, khó chịu, hay là khi mình gặp một cái điều gì bất như ý, mình không muốn, thì mình sao? Mình né, mình tránh, mình đẩy. Mình càng đẩy bao nhiêu, mình càng né tránh, ngược lại nó chạy vào mình bấy nhiêu. Thành ra người ta mới nói ghét của nào trời cho của đó. Thấy không? Đó là nguyên tắc của vũ trụ. Thành ra mình muốn, mình tham cũng không được. Mà mình sân, mình né, cuối cùng tức là mình có sinh ra phiền não, tham sân si liên tục. Thành ra trong lúc mình thọ dụng bất cứ một cái gì, nhưng mà nói riêng là cái thực phẩm, mình rất dễ bị sai lầm. Thì như vậy là trong khi ăn phải tập nhận diện và chuyển hóa những cái tâm hành tham sân si đó. Và từ đó mình phải tập làm sao ăn uống cho nó có điều độ. Tại vì chỉ cần nó ngon một tí xíu mà mình không tỉnh giác là cái tấm tham của mình nó khởi lên, là nó làm cho cái bụng mình no liền. Khi mà cái bụng mình nó đầy rồi mà mình làm thêm tí xíu nữa là bắt đầu mình thấy nó mệt. Thấy không? Nó mệt, con mắt mình nó mờ, cái đầu mình nó mờ, bắt đầu mình chui đi ngủ. Và càng dinh dưỡng bao nhiêu, càng ngon bao nhiêu, càng biến thành chất độc bấy nhiêu. Quý vị thấy chưa? Thành ra mình vô tình mà mình hại mình mà mình không biết. Và đó là cái lời thứ ba mình đọc. Cái thứ tư là mình chỉ xin nhận những cái thực phẩm nào có tác dụng nuôi dưỡng và trị liệu thân tâm của mình. Cái thực phẩm đó mình phải xem nó như là một cái thuốc vừa để nuôi dưỡng mà vừa để trị liệu các cái bệnh về thân và tâm của mình. Thì cái này chiều nay mình sẽ giải thích sâu hơn. Thứ hai nữa là làm giảm thiểu sự khổ đau của muôn loài. Tại vì có khi mình vô tình mình làm tổn hại chúng sanh thì mình sẽ bị tổn hại. Nguyên tắc căn bản mà, thấy không? Rồi, không những không làm tổn hại chúng sanh mà mình còn làm giảm thiểu sự khổ đau của muôn loài đó. Rồi mình phải bảo vệ tất mẹ của mình, tức là bảo vệ cái môi trường sống của mình. Tại vì mình làm ô nhiễm, mình làm tổn hại nó thì mình cũng sẽ bị tổn hại mà mình lại không biết. Và cuối cùng là mình đi thêm một bước xa hơn là mình chuyển ngược lại quá trình ô nhiễm của vũ trụ. Mà vũ trụ đó là ở đâu? Trước hết là cái vũ trụ này nó đang bị ô nhiễm, phải không? Từ cái ô nhiễm và từ cái lòng tham của mình, từ cái sự vô minh của mình đã làm ô nhiễm nó. Và từ ô nhiễm nó mình làm ô nhiễm cái môi trường bên ngoài. Và nguyên tắc của lực hấp dẫn đồng ứng cứ tiếp tục tác động. Thành ra mình làm ô nhiễm mình thì mình làm ô nhiễm ngoài kia. Mình làm ô nhiễm môi trường thì mình đã ô nhiễm mình, cứ thế là nó liên tục. Rồi cái cuối cùng là mình sử dụng cái thực phẩm này để mình xây dựng một cái con người của mình thân tâm được tốt đẹp. Khi mình có được cái sự tốt đẹp rồi thì mình mong muốn là xây dựng một cái hạnh phúc gia đình. Một cái hạnh phúc gia đình, một cái gia đình tốt đẹp. Và có một cái gia đình tốt đẹp thì mình sẽ có một xã hội tốt đẹp, có một cái cộng đồng tốt đẹp và có một cái đất nước tốt đẹp. Thành ra từ cái ý thức rõ ràng đó, tức là mình nuôi dưỡng mình như thế nào để được sạch sẽ, hạnh phúc, an lạc, thì từ đó mình phát triển ra thành ra một đơn vị gia đình cũng vậy. Từ đơn vị gia đình mình ra cộng đồng xã hội, ra đất nước, ra vũ trụ. Thì đó là năm cái điều mình nên thầm đọc, nên quán chiếu trước khi mình thọ dục, để mình thấy được rõ ràng cái mối nhân duyên tương quan, cái tầm quan trọng của nó. Và kế đến thì mình có thể thực tập, tức là chẳng hạn như mình ngụm ba ngụm nước nhỏ hay là mình ăn ba hạt cơm, thì trong cái miếng thứ nhất thì mình nguyện là mình sẽ cố gắng không làm những cái điều bất thiện. Mình nguyện mình sẽ không làm những cái điều bất thiện. Tại sao? Mình sẽ giải thích chiều nay. Thứ hai là mình sẽ nguyện làm hết tất cả những điều thiện, điều lành. Và thứ ba là mình nguyện sẽ giúp đỡ, hỗ trợ hết tất cả muôn loài chúng sanh. Rồi, thì sau khi mình làm xong như vậy rồi thì mình sẽ gửi một cái năng lượng bình an ra. Mình cảm tạ hết tất cả mọi người, mọi loài, mọi pháp. Và mong rằng tất cả mọi người, mọi loài trong vũ trụ này đều có được cái sự nuôi dưỡng như mình, đều có cái ý thức như mình, đều có được cái cuộc sống an lạc, hạnh phúc như mình cả. Thì lúc đó mình xong như vậy rồi thì mình thấy rằng tất cả mọi cái mình đã chuẩn bị một cách rất là chu đáo, cân bằng, tĩnh lặng, trân quý. Thì mình tiếp tục mình đưa thực phẩm vào, tức là mình nuôi dưỡng những cái đó lớn lên. Còn nếu như mình không nhận diện, không chuyển hóa được những cái đó, tức là mình nuôi dưỡng cái sự nghiêng ngã, cái sự nhơ bẩn, cái sự bất quân bình, cái sự tham lam của mình, cái sự bực bội của mình, cái sự ích kỷ của mình, vân vân và vân vân. Thì đó là những cái mà chúng ta nên thực tập, thì quý vị sẽ thấy mình chuyển hóa được hết tất cả những bệnh tật của mình. Rồi, và bây giờ thì mời đại chúng chúng ta cố gắng thực tập để từng cái ngụm nước vào miệng mình cho thật là trọn vẹn, trân quý và nhai thì chậm thì kỹ. Quý vị có khoảng chừng 30 phút để mình nhai hết cái chai nước đỏ nha. Đó là cái bữa ăn trưa của mình. Nhớ là nhai thật chậm, thật kỹ. Càng chậm bao nhiêu, càng có mặt trọn vẹn bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêu. Rồi, chúc đại chúng ăn cơm được ngon lành.